thấy được chưa? Cái nào thật, cái nào không thật. Ai cũng biết cái lăng xăng không thật rồi, phải không? Vậy cái nào thật? Cái lăng xăng không thật thì cái nào thật, quý vị nói tôi nghe coi. Cái nhìn cái lăng xăng đó, phải không? Cái nhìn cái lăng xăng đó thì không có nó làm sao biết nhìn cái kia, biết cái kia không thật, phải không? Mình nhìn nó mất thì biết, cái nhìn mà biết mất đó, thì cái hay nhìn nó đâu có mất. Vậy đó, thì có phải chỉ thẳng cho mình thấy nơi mình có hai, một cái là bóng dáng mà lâu nay mình tưởng thực, rồi nhìn lấy cái thực nhìn nó thì nó mất. Thì cái hay nhìn biết cái kia là hư giả thì cái biết hư giả đó, cái đó đâu phải là giả. À, như vậy thì cái tâm nghĩ lăng xăng nó là động, còn cái nhìn lại nó, quý vị thấy có tướng mạo gì không? Vậy thì ngay nơi mình đã có cái thực mà mình quên, mình cứ chạy theo cái lăng xăng, rồi hài lòng, rồi tự mãn cái lăng xăng đó là tâm mình, rồi khôn, rồi dại, rồi tranh giành đủ thứ. Đó. Mà quý vị nhớ, ở đời chúng ta đau khổ bởi hai mặt. Một là đau khổ về cái vật chất thiếu thốn, không đủ cung cấp cho thân này, cho nên chạy ngược, chạy xuôi tìm. Giờ nếu vật chất tìm đủ rồi thì còn cái đau khổ nào nữa không? Còn cái đau khổ là cái tâm mình nghĩ suy tính toán, mình nghĩ như thế này cho là phải, rồi huynh đệ mình lại nói là trái, nghĩ là trái, thấy là trái, thì lúc đó mình sao? Vui hay buồn? Rồi mình cự lộn nhau, rồi ở trong nhà vợ chồng, người chồng nghĩ khác, người vợ nghĩ khác, rồi con cái nghĩ khác, những cái nghĩ nó sai biệt nhau, rồi lúc nào cũng thấy không hài lòng hết trơn, phải không? Có cơm ăn, có áo mặc, có đủ vật chất, nhưng mà về nội tâm thì mỗi người có tư tưởng khác nhau, không ai giống ai. Mà cha mẹ nào không muốn con nghĩ giống mình, muốn không? Nếu con nghĩ giống mình, nó thằng nó có hiếu lắm mà, phải không? Nó nghĩ khác thì mình cho nó cho đồ bất hiếu, không nghe lời mình, không nghĩ theo mình. Chắc gì mình nghĩ là chân lý, phải không? Mà bắt nó nghĩ theo mình. Nếu mình nghĩ đúng như ông cố ông sơ mình tới bây giờ, chắc xã hội không tiến nổi rồi, phải không? Xã hội sở dĩ tiến là ta có những ý khác ta mới tiến lên, mà vì ai cũng đòi con cái mình phải giống mình hết. Mà cái gì mình nghĩ đều là cái mình đã tập từ những thỏa còn nhỏ. Thì như vậy quý vị mới thấy chúng ta bây giờ đau khổ vì cái tâm, cái nghĩ của mình với nghĩ của người chồng khác, người vợ, nghĩ cái cha mẹ khác với con cái, rồi lúc nào cũng lủng củng trong gia đình, cũng bực bội nhau, thành ra đau khổ. Thì quý vị thấy đau khổ về vật chất thì có thể tìm kiếm rồi nó thỏa mãn được, còn đau khổ về tinh thần thì chừng nào thỏa mãn được. Bởi vậy nên rồi càng ngày nó càng đào sâu cái hố. Nhất là con cái bây giờ nó có những cái học khác, có những cái tiến bộ khác, mới lạ khác với mình, mà bảo nó nghĩ như mình thì có phải mình rút lùi nó lại mấy mươi năm không? Mà nó không nghĩ như mình cái mình chắc bất hiếu. Thì như vậy có thấy khổ không? Chúng ta khổ hoài, khổ vì chấp cái tâm nghĩ, tâm tưởng nó là mình. Chấp nó là mình, cho nên rồi cứ cố thủ cái đó là mình. Mà sự thật cái đó là cái biến chuyển, cái đổi thay, cái hư dối, mà lại cho là mình. Còn cái mình chân thật đó lại không biết, không thấy. Mà quý vị thấy hết sức là đơn giản. Tôi nói cái một thí dụ mà lâu nay tôi thường nói. Tôi ngồi trên trong cái thất, tôi thấy có những người khách vào mời ngồi uống nước. Lát những người khách ra, tôi thấy khách ra ngồi mình tôi. Thì nếu là khách thì tới rồi đi, Còn chủ thì trước sau cũng là ở đó. Cũng như vậy, niệm khởi lên sanh diệt, còn cái người thấy cái niệm sanh diệt đó có lúc nào vắng mặt không? Sanh niệm thì thấy có, niệm lặng thì thấy không, phải không? Như vậy thì khi mà mình chạy theo cái niệm cái tưởng là mình theo cái khách mà quên ông chủ. Ông chủ đang thấy niệm khởi, đang thấy niệm diệt mà mình không sống với ông đó, mình chạy theo cái niệm thôi, thì như vậy có phải là theo bóng mà quên mình không? Thế bây giờ thì chỉ cần thấy à niệm khởi, rồi thấy niệm diệt, tâm mình bây giờ nó không có niệm gì, mình thấy rõ, mình biết rõ, thì đó là mình có chủ rồi. Ông chủ ngồi sờ sờ trong đó, cần tìm cái gì, cần kiếm cái gì. Như vậy chỉ thẳng cái đó có phải là trực chỉ nhân tâm không? Và trực chỉ nhân tâm thì mình thấy cái giả cái thực, thì mình sống cái thực, tức là trở về kiến tánh. Mà tánh đó mới là tánh giác, thì đó mới thành Phật được. Vậy thì hết sức là giản đơn. Bởi vậy nên rồi cái lời của các thiền sư nói là cái lời không cho mình suy nghĩ, mà phải trực nhận. Trực nhận được thì thấy, suy nghĩ thì không bao giờ gặp đó. Bởi vậy vừa suy nghĩ thì bị đánh đòn, phải làm các ngài bạo như vậy đó. Mà tôi nói vậy thì chắc cũng phải hơi đi xa một chút. Như trong nhà thiền, thiền tâm cũng có cái lối tu thoại đầu. Mà có thoại đầu thì có pháp hay không? Ví dụ như trước khi cha mẹ chưa sanh ta là ai, cứ đề cái câu đó, tìm cái câu đó. Nhưng mà quý vị nhớ hết, cái từ hay lắm, để rồi ít bữa học tới đoạn sau sẽ thấy. Thoại đầu là gì? Thoại là lời nói, đầu là trước lời nói. Mà trước lời nói là trước nghĩ, trước khởi nghĩ, có khởi nghĩ mới nói được. Mà trước cái nghĩ đó là chỗ không có lời đó. Cho nên kháng cái câu đó mà cho tới khi nào mà bật hết cái suy nghĩ. Mà bật hết suy nghĩ rồi bùng dở cái nghi tình, và chừng đó mới trở về đúng cái thoại đầu. Mà như vậy cái câu để mình kháng đó ở trong nhà thiền gọi là dùng độc trị độc. Tại cái tâm lăng xăng nó mạnh quá, bây giờ nhìn lại coi bộ mình yếu quá, chống nó không nổi, nhìn nó rồi lát nó cũng khởi. Cho nên phải bắt kháng như vậy, lấy một câu này đặt đi câu kia. Mình cứ nhớ câu thoại đầu hoài thì cái nghĩ bậy không có. Mình nhớ câu thoại đầu cho tới thành một khối, không còn cái nghĩ gì được nữa, tới khối đó tan ra, thì chừng đó mới là hết mọi cái suy nghĩ. Thì như vậy quý vị thấy đó là một phương tiện gọi là dùng độc trị độc, chứ không có chỉ thẳng. Còn cái lối mà của tổ Đạt Ma chỉ cho tổ Huệ Khả đó, và lối trực chỉ đi thẳng thôi. Giờ thêm, thí dụ như bây giờ quý vị niệm Phật, cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mà trong kinh Di Đà dạy mình niệm tới đâu mới thành công? Niệm tới khi nào mà không còn một niệm, phải không? Được nhất tâm, nhất tâm đó không còn hai niệm, chừng đó mới thấy Phật Di Đà. Bởi vì mình mượn cái câu niệm Phật, mình niệm niệm mãi câu đó không nghĩ cái gì hết, lần lần cái suy nghĩ nó chết đi, nó chết đi, thì đó gọi là nhất tâm, thì chừng đó mới thấy Phật. Cho nên cái phương tiện tịnh độ thì các tổ dạy rằng đây là một phương tiện dùng gai để lễ gai. Mình lỡ đạt cây gai ở trong chân rồi, muốn lấy nó thì phải mượn cây gai khác, mình khởi nó ra. Khởi nó ra rồi thì sao? Cây gai khác hay quá, có công dụng quá, để nó trống thì được không? Nếu để trống đó cũng là bệnh. Bởi vậy cho nên trong nhà thiền dùng cái từ mạc vàng tuy quý mà rơi vào con mắt cũng bệnh. Tuy một câu niệm Phật là quý lắm, là cao cả lắm, nhưng mà còn một câu đó cũng là bệnh. Cũng như mạc vàng mà để vào con mắt, con mắt mình nó là trong trẻo, là sáng suốt, mà có một cái gì vào cái đó tốt để vô cũng là chán, cũng là hư đó. Vì vậy mà cái tâm thể thanh tịnh trong sáng của mình nó đủ sẵn rồi, mà bây giờ nếu mà lấy cái gì để mà lấp, để mà phủ nó thì đều là bệnh hết. Cho nên cái người tu Phật hiểu cho thấu đáo rồi thì mình thấy nhìn ở đâu cũng là một cái cách để cho mình dứt hết niệm thôi, phải không? Giả sử mình tụng câu thần chú cũng vậy, Án Ma Ni Bát Di Hồng, Án Ma Ni Bát Di Hồng, biết gì đâu, thằng kia vậy mà tụng riết là quên nghĩ. Mà quên nghĩ thì lúc đó sao? Quên nghĩ thì tâm mình nó yên, tâm nó yên thì rồi tới cái chỗ cuối cùng thì cũng phải hết cái câu niệm. Như vậy mới thấy rằng đạo Phật dạy nó không có khác, mà khác là vì cái phương tiện, tùy theo cái trình độ của người. Người nặng lòng tin thì phải dạy câu niệm Phật. Cho nên ở trong đó mới tín, hạnh, nguyện, phải tin triệt để, có cõi cực lạc, có Phật Di Đà, mình niệm Phật sẽ đón mình, tin khẳng định như vậy, niệm có kết quả. Còn người mà tin những cái mầu nhiệm linh thiêng thì phải trì chú. Trì chú sẽ có mầu nhiệm, sẽ có chư thần gia hộ, cứ mình trì mãi trì đó tới thì ba cái điều mật, thân mật, khẩu mật, ý mật thầm hợp với nhau hết thì chừng đó thì Phật hiện. Còn người tu thiền này thì dùng cái trí tuệ nhìn thẳng, quán thẳng, thấy rõ nó cái gì là giả dối, không theo nó đó, để cái còn nguyên vẹn cái chân thật. Như bây giờ tôi nhắc lại, tất cả quý vị khi nhìn lại thấy cái tâm lăng xăng của mình, mà tâm lăng xăng đó nhìn kỹ nó, biết nó là không thật, mình không theo nó, mà không theo nó thì nó là sao? Thì tự nó mất. Còn nếu mà nó mạnh nữa thì nhìn coi nó từ đâu ra, nhìn kỹ thì thấy nó không còn nơi, không có nơi chốn thì nó cũng mất. Thì như vậy, hoặc là thấy nó buồn, hoặc nhìn thẳng coi gốc gác nó đâu, cơ sở nó chỗ nào, mình nhìn thẳng được như vậy rồi thì tự nhiên nó tan biến. Là khi nó tan biến thì cái nhìn đâu có tan biến, phải không? Nhưng mà còn có cái lăng xăng thì còn có cái nhìn lăng xăng, mà nếu cái lăng xăng hết thì cái nhìn nó cũng lặng luôn. Cho nên quý vị thấy 10 mục trăm trâu, cái trâu nó còn hung hăng á thì cầm roi rồi đánh dẹp, nhưng mà thấy trâu thảnh thơi rồi thì thằng trăng khỏe, nhưng mà cuối cùng trâu mất thì thằng trăng sao cũng biến đi luôn. Đó là trở về một cái vòng tròn, tức là cái thể trong sáng thanh tịnh của chính mình nó hiện ra. Như vậy thì quý vị mới biết cái trọng tâm tu Phật của chúng ta nó từ ở đâu, nó không có khác nhau về cái căn bản, nhưng mà nó có khác nhau về phương tiện. Phương tiện khác nhau, mình không hiểu là cứ đứng trên phương tiện mà cãi lộn với nhau hoài, phải không? Tôi niệm Phật thì về cực lạc, mấy thầy tu thiền thì về đâu, không có chỗ về. Rồi, thì nói như vậy thì thấy như là bên này hay bên kia dở gì đủ thứ hết. Còn người tu thiền thì chê, nói là tu thiền thì dùng trí nhìn thẳng, còn mấy người tu kia cứ tin mà có pháp cực lạc hay chắc chưa, thiệt chưa. Vì vậy là hai bên cứ cãi nhau hoài mà không biết rằng đó là phương tiện của Phật. Người ta nặng lòng tin mà giả dùng trí thì dùng đâu được. Còn người nặng về trí mà bảo tin, ai chịu tin? Thành ra mỗi người phải có một cái cách nhìn khác đó. Như vậy những cách nhìn đó mà mình thực hiện đến nơi đến chốn đều gặp nhau đó. Đó là cái chỗ quan trọng. Đó là tôi nói hơi xa cái chỗ này rồi, nhưng mà vì nếu không nói thì quý vị không làm sao hiểu được. Như vậy thì cái câu nói của Tổ Đạt Ma đó chỉ nói đem tâm ra ta an cho. Rồi trình bày nó con tìm tâm không được, nói ta đã an tâm với người rồi. Mấy lời đó thì quý vị thấy